Có một anh này anh làm cho một cái công ty đường ray xe lửa một nhiều năm qua, nhưng mà bây giờ ảnh không có muốn làm cái việc sửa chữa nữa, cho nên ảnh muốn apply vô một cái công việc gọi là ngồi điều chỉnh những chiếc xe lửa chạy qua chạy lại tới ga xe lửa. Thì khi mà gọi là gentleman, he worked for a railroad company for many years, and now he get tired of it, and he want to apply for a job of signalman for rail for the trains. Cho nên khi mà người ta phỏng vấn ảnh á, thì cái người phỏng vấn mới hỏi nếu anh phải làm gì khi anh thấy hai chiếc xe lửa nó chạy ngược chiều với nhau, nhưng mà nó chạy càng ngày nó càng tiến gần với nhau mà nó chạy trên một cái đường ray xe lửa, thì anh phải làm sao? Thì anh này nó ô dễ thôi, không sao hết, tôi ngồi trong cái phòng mà để hướng dẫn xe lửa chạy đó, thì tôi bấm nút một chiếc, tôi nói đổi hướng mà không có chạy cái hướng này nữa, đi qua đường ray xe lửa khác thì xong thôi. Thì cái người phỏng vấn họ nói nhưng mà cái nút đó nó hư rồi, bây giờ anh tính sao? Cái nó ô nó hư thì dễ thôi, tôi nhảy ra khỏi cái phòng này, tôi tới cái chỗ mà làm manually á, là có cái cây thiệt là lớn giống như lá cờ phất phới phất lên, thì ở tuốt đằng xa họ biết là họ sẽ đổi hướng mà thôi. Thì cái người phỏng vấn mới nói ồ nhưng mà cái cây đó bị sét nó đánh hôm trước gãy rồi, cho nên bây giờ anh tính sao đây? Cái ảnh mới nói ồ như vậy cũng không sao, tôi sẽ điện thoại một chiếc xe lửa kia chuyển hướng. Thì người phỏng vấn mới nói nhưng mà điện thoại trong lúc đó nó bận, bây giờ anh tính sao? Thì anh này mới nghĩ chút nữa, ồ tôi sẽ chạy về nhà tôi, nhà tôi gần đây lắm, tôi chạy về nhà tôi kêu ông cậu của tôi. Cái người phỏng vấn đó ủa kêu ông cậu làm gì? Thì anh này nói bởi vì tôi kêu ông cậu ra coi xe lửa, bởi vì từ trước đến giờ ông chưa thấy xe lửa đụng nhau là như thế nào cả. Tôi đọc đến câu chuyện này, tôi thấy đôi lúc có một số người trong đời sống của họ gặp những cái nan đề, những cái khuyết tật, cái handicap trong người của họ. Họ cần được giải thoát, được chữa lành. Nhưng mà nhìn kỹ có vẻ giống như là họ trên đường đến cái tai nạn. Không có đường nào thoát ra cả. Không có cách nào để ngăn chặn họ được cả. Và cái tai nạn đó có thể là spiritual, trong đời sống tâm linh của mình, có thể là trong gia đình của mình, gọi là marriage crash, có thể là về phần tài chánh, có thể là những cái khuyết tật ở trong cuộc đời của mình. Những cái khuyết tật đó có thể là những cái tánh hư tật xấu, những cái handicap về về những cái tội lỗi mình muốn giải quyết, mình biết nó là sai nhưng mà mình giải quyết không được. Rồi giống như là mình bỏ cuộc. Mình nói thôi trước sau gì nó cũng crash thôi, trước sau gì nó cũng tai nạn xảy ra thôi. Gia đình giữa vợ chồng với nhau lục đục như vậy là thôi. Hết phương cứu chữa rồi. Đời sống tâm linh của tôi như vậy là hết phương cứu chữa rồi. Đời sống tâm lý này nó cũng lộn xộn quá, hết phương cứu chữa rồi. Thưa quý ông bà anh chị em, nếu quý ông bà anh chị em có cái kinh nghiệm đó, hoặc là đang có cái kinh nghiệm đó bây giờ, thưa quý ông bà anh chị em, tôi có tin mừng cho tất cả chúng ta. Đó là chúng ta không cần phải tiến đến cái chỗ tai nạn đó. Bởi vì trong Chúa chúng ta có được sự chiến thắng. Trong Chúa chúng ta có thể thắng được những cái tai nạn, những cái cản trở, trở ngại trong đời sống của mình, những cái khuyết tật trong cuộc đời của mình. Và lời Chúa cho chúng ta thấy hôm nay, anh Hoa vừa đọc cho chúng ta ở trong sách Mác đoạn 10 nói về một người tên là Ba-ti-mê. Một người này có một cái khuyến tật rất là lớn. Đó là người này là một người mù. Người mù không những ổng mù mà thôi, nhưng mà ổng là gì nữa? Ổng là người ăn xin nữa. Mù là đã thấy khổ cuộc đời rồi, mà lại là ăn xin nữa, là thấy không còn hy vọng gì nữa hết. Bởi vì sao? Ông này ông phải sống hoàn toàn lệ thuộc nơi sự thương xót của người khác. Nói về những cái khuyến tật trong cuộc đời của chúng ta, những cái handicap trong cuộc đời của chúng ta, tôi thấy đây là cái handicap phải nói rất là lớn. Cái tình trạng thấy có vẻ bi đát vô cùng. Nhưng mà trong câu chuyện này chúng ta thấy người này, người mù này, người mù và ăn xin này đến với Chúa Giê-xu, và cuộc đời của người này đã hoàn toàn được Chúa thay đổi. Ông được chữa lành một cách vô cùng kỳ diệu. Và tôi suy nghĩ trong đời sống của chúng ta, cá nhân của tôi và quý vị, mình cũng có những cái khuyến tật trong cuộc đời của mình, những cái nan đề lớn trong cuộc đời của mình. Và thưa quý ông bà anh chị em, khi chúng ta đến với Chúa, Chúa sẵn sàng giải quyết những cái khuyên tật đó, nếu chúng ta sẵn sàng đến với Chúa như người mù này. Và trong cái câu chuyện người mù này có ba cái nguyên tắc mà giúp chúng ta sống một đời sống thắng những cái trở ngại trong cuộc đời của chúng ta, những cái khuyến tật trong cuộc đời của chúng ta. Cái nguyên tắc thứ nhất mà chúng ta thấy được ở trong câu chuyện này đó là gì? Người mù này tập trung vào những gì ông đang có. Đó là điều đầu tiên chúng ta học được nơi người mù này. Xin chúng ta mở lời Chúa ở trong sách Mác đoạn 10 câu số 47. Lời Chúa nói như thế này: vì đã nghe nói ấy là Đức Chúa Giê-xu người Nazareth, người mù vùng lên mà rằng. Chúng ta thấy được đề gì? Cái điểm đầu tiên, khi vì đã gì? Đã nghe. Wow! Ở đây người này không thấy được, mù không thấy được, nhưng mà có thể nghe được. Cho nên trong đời sống của chúng ta, khi chúng ta thấy những cái khuyến tật trong cuộc đời của mình, những cái handicap trong cuộc đời của mình giải quyết không được, cái mình ngồi đó mình nói thôi, vậy là tiêu đời tôi rồi, không còn hy vọng gì nữa cả, bỏ cuộc. Mình chưa có cố gắng để mình giải quyết vấn đề mà mình cảm thấy như là bỏ cuộc rồi. Hay là nói cách khác hơn, con người của mình thường có khuynh hướng tập trung vào những cái trở ngại, những cái giới hạn trong đời sống của mình, nhưng mà không có tập trung vào những gì mình đang có. Người mù này có một nan đề rất là lớn, đó là mù. Ông không thấy được, nhưng mà cái mà ông thấy, cái mà ông có là gì? Ông có thể nghe. Cho nên ông tập trung vào cái đó. Và cảm ơn Chúa, trong đời, trong cái thân thể của con người mình, những nhà nghiên cứu thì họ cho thấy là hễ mà người mình á, mà bị khuyến tật một cái gì đó thì những cái phần khác Chúa lại tăng thêm tốt hơn. Nếu tôi mù thì Chúa lại tăng cái thính giác của tôi, nghe nó siêu hơn là nếu tôi không mù. Cho nên tạ ơn Chúa, người mù này thay vì tập trung vào ô tôi mù thôi, tiêu đời tôi không cần phải, tôi tuyệt vọng rồi không làm gì nữa, không, ổng dùng những gì ổng nghe, ổng sử dụng đó. Không những ổng nghe được, ổng nghe Chúa có nghe Chúa Giêsu Nazareth, chắc ổng nghe Chúa có quyền năng cái gì gì đó, cho nên ổng mới bắt đầu ổng nghe ồn ào xung quanh, cái bắt đầu ổng tìm kiếm, ổng la lên, ổng xin. Không những ổng nghe được nhưng mà ổng có thể nói được nữa. Wow. Không những nghe được nhưng mà nói được. Trong đời sống của chúng ta như thế nào? Con không, tới cái mùa tạ ơn rồi, con không có gì để tạ ơn Chúa hết. Không có gì để cảm ơn Chúa hết. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta có nhiều điều để cảm ơn Chúa lắm. Nếu chúng ta biết tập trung vào những gì mình đang có, thay vì những gì mình không có. Ổng nghe được và ổng nói được. Không những ổng nghe được, ổng nói được, nhưng mà ổng có cái gì nữa thưa quý ông bà anh chị em? Ông này ổng có một cái gan rất là lớn. Ổng nghe kinh lời Chúa nói như thế nào? Vì nghe nói ấy là Đức Chúa Giêsu người Nazareth, người vùng dậy, vùng la lên. Ông không có nói Chúa Giêsu, Giêsu con vua David đâu. Ông nói như thế nào? Hỡi Đức Chúa Giêsu, con vua David, xin thương xót tôi. Có cái gan rất là lớn phải không? Mà ở giữa trước mọi người, bởi vì mỗi lần nói như vậy, la lớn lên là người ta, mọi người sẽ nhìn lấy mình, ủa cái ông này mù ăn xin không ra gì, rồi còn la còn quấy rầy nữa, phải không? Cái gan rất là lớn. Ông có một cái đức tin rất là mạnh mẽ. Cho nên trong đời sống của chúng ta, thưa quý ông bà anh chị em, nếu chúng ta muốn thắng được những cái khuyết tật ở trong đời sống của mình phải có gan lớn. Mình phải cả gan nói với Chúa rằng: lại Chúa, con không ra gì hết, con là người mù, con là người ăn xin, nhưng mà con xin Chúa giải quyết cái nan đề này trong đời sống của con, trong gia đình của con. Con có người chồng như thế này, con có cái nan đề như thế này, bản thân con có người vợ như thế này. Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi, xin Chúa thương xót con. Chứ không phải là thấy kiểu đó là thôi, ông chồng tôi kiểu đó là thôi, xong rồi, tiêu đời tôi rồi, bà vợ tôi kiểu này là thôi, đời tôi như con rẹp. No. Hãy nhìn vào những gì mình có được. Sử dụng những điều đó. Sử dụng những điều đó. Và tạ ơn Chúa là ông này, ông có cái gì nữa thưa quý ông bà anh chị em? Ông có gì nữa? Ông có cái cơ hội quý báu vô cùng là có thể được gặp Chúa Giêsu. Không có gì quý bằng cả. Ông la lên, ông nói như vậy, nhưng mà ông nói đến một đấng thượng đế, một đấng tạo hóa. Cho nên trong cuộc đời của chúng ta, dầu cái khuyết tật, cái handicap nào, nó có tệ đến đâu trong cuộc đời của chúng ta đi nữa, chúng ta còn có cơ hội để được gặp đấng đang điều khiển, đang tể trị mọi loài. Tạ ơn Chúa. Và ông người mù này đã bắt lấy cơ hội, làm tìm mọi cách để gặp được Chúa. Và đó là cái bí quyết đầu tiên mà người này thắng được những cái trở ngại trong đời sống của ông ta. Điều tôi muốn nói ở đây là gì? Tất cả những gì chúng ta muốn nhận được từ nơi Chúa, hãy sử dụng những gì mình đang có. Hãy sử dụng những điều đó. Kiên trì đến với Chúa. Cái điểm thứ hai mà chúng ta học được từ người mù này, đó là người mù này trong câu số 48. Khi ổng la lên, ổng kêu Chúa Giêsu, thì chuyện gì xảy ra? Có nhiều kẻ rầy người biểu nên đi, Xong người lại kêu lớn hơn nữa rằng: Hỡi con vua David, xin thương xót tôi cùng. Trong câu 48 này chúng ta học được cái nguyên tắc gì nữa? Người ta nói ông shut up, quiet, đừng có la nữa nữa, không có ai giúp ông được gì đâu, để ông tiêu rồi. Nhưng mà ông nói sao? Ông kêu lớn hơn nữa mà rằng: Giê-xu con vua David, xin thương xót tôi cùng. Nguyên tắc thứ hai chúng ta học được từ người mù này đó là gì? Bỏ qua những dư luận tiêu cực của người chung quanh. Bỏ qua, ignore public opinions. Bỏ qua những dư luận tiêu cực của quần chúng. Nếu họ nói những gì mà nó giúp mình được, nhận những điều đó. Nhưng mà họ nói những điều gì tiêu cực, nó làm cho mình càng ngày càng luồn bước, để nó qua một bên. Trong đời sống của chúng ta, nhiều lúc mình gặp cái chỗ đó. Mình có cái khuyến tật nào trong đời sống của mình? Hút thuốc chẳng hạn, uống rượu chẳng hạn, cờ bạc chẳng hạn, một cái tội lỗi nào chẳng hạn. Mình nói: ô, tôi đã cố gắng nhiều, không thành công. Tôi đã cố gắng dứt khoát nó mà không được. Thậm chí người khác nói cũng không được. Thôi, đành sống như vậy. Thôi sống tới cái ngày mà tai nạn nó xảy ra, trước sau gì nó cũng xảy ra, bỏ cuộc. Nhưng mà người mù này không bỏ cuộc. Người mù này bỏ qua những cái dư luận tiêu cực của người khác. Ai nói gì thì nói, nhưng mà tôi sẽ tiếp tục làm những gì tôi có thể làm được. Trong câu số 46, cái đó Đức Chúa Giêsu và môn đồ đến thành Jericho. Ngài và môn đồ cùng một đoàn dân đông đang từ đó lại đi, thì có một người mù tên Bartine. Khúc này nói một đoàn dân đông, và ở phía dưới thì nói nhiều người, không phải chỉ một vài người nói là ổng im đi, nhưng mà nhiều người nói như vậy. Và thưa quý ông bạn chị em, nếu người mù này nghe lời của những người dư luận đó im đi, thì cuộc đời của người mù này như thế nào? Vẫn mù, không có được chữa lành gì cả. Nhưng mà tạ ơn Chúa, người mù này biết được cái nguyên tắc sống trong cuộc đời của mình, biết được cái nguyên tắc để thắng được những cái trở ngại, những cái khuyến tật trong cuộc đời của mình. Bỏ qua những cái dư luận bề ngoài, như những dư luận tiêu cực đẩy mình xuống, bỏ qua những điều đó. Chúng ta nhớ câu chuyện của Noe, chúng ta còn nhớ câu chuyện đó không? Chúa nói ông xây một chiếc tàu. Chúa nói Chúa sẽ tiêu diệt cả thế gian bằng nước lụt, bởi vì họ gian ác quá. Chúa nói ông xây một chiếc tàu, mà Chúa nói ông xây chiếc tàu lên tuốt trên núi xây. Người ta xây tàu thì sao? Xuống gần biển, sông, hồ xây, để khi xây xong á, đẩy nó xuống hay là nước lên là mình có thể đi được. Ổng chơi, ổng làm tuốt ở trên núi. Người ta nói ổng điên, ông này điên, điên gọi là điên số 1. Rồi trời nắng chang chang, biết bao nhiêu tháng, mấy năm nắng chang chang, ổng lại nói mưa sẽ tới luộc, bởi vì Chúa nói như vậy. Người ta cười ổng, người ta chê ổng. Nhưng mà ổng dẹp qua những cái lời dư luận tiêu cực đó, và ổng tiếp tục ổng vâng lời Chúa. Chúa nói sao con làm như vậy. Và chúng ta biết cái kết cục là gì rồi. Tất cả những người chê ổng đó đều chết hết. Chỉ có mình gia đình của ổng sống mà thôi. Cho nên những cái khuyến tật trong cuộc đời của chúng ta, thưa quý ông bà anh chị em, ai nói gì thì nói. Nếu họ nói họ giúp mình những cái lời positive, những cái lời mà nó đem mình ra khỏi những cái khuyến tật trong cuộc đời của mình, lắng nghe. Còn những điều tiêu cực hãy để qua một bên và cứ tiếp tục. Cho nên để đạt được những điều mà Chúa muốn ban cho cuộc đời của mình, mình phải bỏ qua những cái dư luận tiêu cực của những người xung quanh. Và cái điểm cuối cùng mà chúng ta học được từ người mù này, và đây là cái điểm mà tôi thấy quan trọng vô cùng, đó là người mù này bỏ cái áo ngoài của mình. Câu số 50 là câu gốc của chúng ta. Xin chúng ta cùng đọc chung với nhau. Xin chúng ta cùng đọc. Người mù bỏ áo ngoài, bước tới đến cùng Đức Chúa Giê-xu. Khi Đức Chúa Giê-xu nghe được người mù này rồi, thì Chúa mới bảo những người mà la người mù đó, kêu người mù đó tới. Cảm ơn Chúa. Vì tấm lòng biết cách để giải quyết nan đề, tin cậy nơi Chúa, cả gan dám bởi niềm tin hết lòng tìm kiếm Chúa, Chúa đã khiến những người chê ổng đó, người mù ơi, Chúa gọi ngươi kìa. Trong câu số 49, Đức Chúa Giê-xu dừng lại phán rằng, hãy kêu người đến. Chúng ta thấy, chỉ chúng, những người mà la ổng trước đây, shut up, im lặng đi, chúng kêu người mù đến mà nói rằng, hãy vững lòng, đứng dậy, Ngài gọi người. Tạ ơn Chúa. Chúa đã biến những cái người cản trở ông bây giờ trở thành người giúp đỡ ông. Và khi ông người mù này, ông nghe những người đó nói rằng, hey, good job, Chúa gọi ngươi tới kìa, thì người mù này làm gì? Ông, câu 20, người bỏ áo ngoài, nhảy lên, he jump up, và he đến. Đến Chúa trong tiếng Việt có nói là người tới, nhưng mà thật sự là ổng nhảy lên, chứ ổng không có phải ổng bước tới nó đâu. Nhảy lên chạy tới Chúa. Chúng ta học được điều gì ở đây? Cái áo của người ăn xin ngày xưa đó, ngay cả ngày nay cũng vậy. Ở cái vùng Jericho đó, thì để sống tồn thì người ăn xin đó, họ phải tìm một cái loại áo mà buổi tối á, họ có thể chịu được cái lạnh, cái mưa ở vùng đó. Và ban ngày á, họ có thể chịu được cái nóng bỏng ở vùng đó. Và Chúa đã dựng nên cái con lạc đà camel. Cái con lạc đà rất là đặc biệt. Cái lông của nó đó, lạc đà nó đi ở sa mạc rất là nhiều. Và chúng ta biết sa mạc á, ban ngày rất là nóng. Mà cái lông lạc đà Chúa tạo dựng rất là kỳ diệu, là nó có thể chịu đựng được. Hễ mà nóng quá thì cái lông đó nó sẽ giúp cho người của nó được mát. Mà hễ mà lạnh quá đó thì cái lông đó nó sẽ giúp cho người đó, người của nó được ấm. Cho nên họ mới dùng cái lông lạc đà, họ làm ra áo. Mà những người ăn xin mà họ có thể sống tồn được là nhờ cái áo lông lạc đà. Còn nếu không, họ không thể nào sống tồn được, bởi vì họ không có chỗ nào để ở hết. Mưa tầm tã, họ mặc cái áo đó, họ được ấm, dầu rằng họ ở giữa mưa. Và trời có nắng chang chang đi nữa, họ trùm cái áo đó lên, áo lông lạc đà đó trên người của họ, họ được mát. Và ở đây chúng ta thấy sao người này kỳ vậy, tự nhiên vậy. Chúa kêu thì cứ ôm áo chạy tới Chúa, ổng cởi ra hết, ổng chạy đến Chúa, ổng chạy, ổng nhảy, ổng chạy đến Chúa. Chuyện gì? Chúng ta học được điều gì? Cái áo của người mù này nó bảo vệ cuộc đời của người mù. bảo vệ ổng tất cả những gì xung quanh. Nhưng mà khi ổng đến với Chúa để nhận được sự chữa lành từ nơi Chúa, ổng bỏ cái mà từ trước đến giờ ổng nắm lấy. Ổng cởi bỏ ra hết. Có nghĩa là gì? Trước mặt Chúa, ổng như là một người trần truồng như vậy. Chúa ơi, con không có gì đáng cả. Đây nè, con không có gì để khoe với Chúa hết. Xin Chúa thương xót đến con. Con không còn bám víu bất cứ gì, điều gì trong cuộc đời của con nữa. Con chỉ ao ước một điều, đó là Chúa mà thôi. Cái ao này nó bảo vệ cuộc đời của con, nhưng mà lại Chúa. Cuộc đời của con, cái nhu cầu lớn nhất trong cuộc đời của con, Chúa giải quyết được cái khuyết tật trong cuộc đời của con, không phải là cái ao này. Con sẵn sàng bỏ nó. Con đem với Chúa. Con nhận Chúa là tất cả trong cuộc đời của con. Cho nên, khi chúng ta cởi bỏ cái áo ngoài của cuộc đời của chúng ta sẽ nhận được sự chữa lành của Chúa. Cái áo ngoài của cuộc đời của chúng ta là gì? Cái mà nó bảo vệ cuộc đời của chúng ta. Cái mà mình thấy an toàn, gọi là tạm bợ đó là gì? Có thể đó là cái tôi của mình. Cái tôi của mình. Tôi ngon lành lắm. Tôi có nhiều kinh nghiệm trong cuộc đời lắm. Tôi không cần Chúa. Chúa là cái gì phụ thuộc trong cuộc đời của tôi mà thôi. Nếu tôi kẹt lắm thì tôi tới với Chúa. Còn không có Chúa tôi cũng sống phay phay. No problem. Cái tôi của mình. Cái tôi của mình có thể là những cái bằng cấp, kiến thức của mình. Cái tôi của mình có thể là cái lòng kiêu ngạo của mình. Tôi biết Chúa như vậy. Tôi biết đến với Chúa hết lòng với Chúa, cuộc đời của tôi được Chúa chữa lành, những cái khuyết tật trong cuộc đời của tôi được Chúa chữa lành. Nhưng mà tôi không cần. Tôi nói chuyện với một số người, có những người rất là giỏi, nhưng mà đến ngày chết, hơi thở cuối cùng, họ cũng không thèm đá động gì tới Chúa cả. Họ luôn luôn lý luận bởi cái kiến thức của họ. Tôi học rất là giỏi, cho nên Chúa, cái gì quá trừu tượng. Nếu mà Chúa có thật hiện ra cho tôi thấy thì tôi sẽ tin. Kinh Thánh hả? Ồ, cái cuốn đó mà ai thèm tin. Cái sự kiêu ngạo của họ đã làm cho họ những cái khuyến tật ở trong cuộc đời của họ, nó đã đi đến cái crash, một tai nạn khủng khiếp trong cuộc đời của họ, không có cứu chữa được. Cái áo ngoài đó có thể là tiền của mình. Mình làm tiền ra dễ cho mình, cho nên mình cũng không care gì về Chúa nữa. Cái khuyến tật đó có thể là sự bướng bỉnh của mình, cứng cỏi trong lòng của mình. Chúa chỉ cho con một đường, nhưng mà con đã quyết định đi một ngã, kiểu giống như là Jonah như vậy. Chúa nói ổng đi làm công việc của Chúa. Chúa nói ổng đi hướng Bắc, ổng thức dậy sớm, chạy trốn Chúa, đi hướng Nam. Cuộc đời của ổng toàn là đi xuống. Những cái khuyến tật trong cuộc đời của chúng ta, những cái mà nó giữ chúng ta thấy được an tâm trong chút lát đó, nó đã giết cuộc đời của chúng ta mà chúng ta không biết. Tạ ơn Chúa. Ông người mù này, ông sẵn sàng. Chúa không có nói hãy bỏ cái áo ngoài của ngươi đi đi. Chúa không nói gì hết. Ông sẵn sàng, ông tự nguyện bỏ nó. Tạ ơn Chúa. Gọi là một còn hai mắt. Không có Chúa, tôi không có cần gì trong cuộc đời này cả. Và Chúa đã làm gì cho người mù này? Kết quả là gì? Chúng ta biết rồi. Khi ổng tập trung vào những gì ổng có, cơ hội ổng gặp được Chúa, ổng có thể nói được, ổng có thể nghe được, ổng bỏ những cái dư luận tiêu cực qua một bên, và ổng bỏ luôn cả cái sự an toàn bảo đảm trong cuộc đời của ổng. Ổng gặp được Chúa, và Chúa, Kinh Thánh nói như thế nào? Trong câu số 52, Đức Chúa Giêsu phán: hãy đi, đức tin ngươi đã chữa lành ngươi rồi. Tạ ơn Chúa. Chúa đã cho người mù này được sáng mắt, và hơn như vậy nữa, Chúa đã chữa lành cuộc đời của người mù này. Cho nên, thưa quý ông bà anh chị em, nếu chúng ta muốn thắng được những cái khuyến tật trong cuộc đời của mình, nếu chúng ta muốn thắng được những cái trở ngại trong đời sống của mình, những cái nan đề trong đời sống của mình, về hôn nhân, về tài chánh, bất cứ cái khuyến tật đó là gì, chúng ta hãy học nơi người mù này. Tạ ơn Chúa, trước đây tôi cũng chẳng khác gì người mù này. Thấy cuộc đời chẳng có ý nghĩa gì hết. Sống thấy toàn đau khổ, chứ không thấy gì đáng sống. Chết rồi cũng không biết đi về đâu. Nhưng mà khi tôi đã sẵn sàng cởi cái áo ngoài, sẵn sàng đầu hàng trước mặt Chúa, Chúa đã chữa lành cuộc đời của tôi. Và Chúa đã thay đổi cuộc đời của tôi cách tốt đẹp, vĩnh viễn. Và Chúa cũng muốn làm điều đó cho tất cả quý ông bà anh chị em. Cho nên nếu quý ông bà anh chị em chưa bao giờ làm cái quyết định này trong cuộc đời của mình, bỏ áo ngoài của mình, sẵn sàng nói rằng: lại Chúa, cuộc đời của con là một con số không khổng lồ nếu không có Chúa. Sẵn sàng nói rằng: không có Chúa, cuộc đời của con vô nghĩa. Con là người hopeless, con là người helpless. Con sẵn sàng dâng cuộc đời của con cho Chúa. Và nếu quý ông bà anh chị em với cả tấm lòng của mình sẵn sàng như vậy, tôi tin chắc rằng Chúa sẽ chữa lành cho quý ông bà anh chị em, và sẽ tất cả những cái khuyến tật nào trong cuộc đời của mình, và sẽ, Chúa sẽ biến đổi cuộc đời của ông bà anh chị em không khác gì người mù này cả. Nguyện danh Chúa được vinh hiển, và cuộc đời của quý ông bà anh chị em được đổi mới hoàn toàn. Amen.